Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Phan Minh, Anh Vũ, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 21 tháng 6 2025. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định là về mặt lý thuyết, Ukraine thuộc về nước Nga. Xung đột tại Trung Đông, Israel đang nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran ở Isfahan. Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh châu Á nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Kính thưa quý vị, tham dự diễn đàn kinh tế tại thành phố Saint Petersburg vào ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định người Nga và Ukraine là một dân tộc, do vậy về mặt lý thuyết Ukraine phải thuộc về nước Nga từ trong nguyên văn.
Vladimir Putin tuyên bố, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, không bác bỏ quyền độc lập của Ukraine, nhưng ông nhấn mạnh rằng khi tuyên bố độc lập vào năm 1991, Ukraine cũng tuyên bố trung lập. Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định rằng nếu muốn có hòa bình, Kiev phải chấp nhận thực tế trên thực địa, tức là Nga kiểm soát một phần lãnh thổ không nhỏ của Ukraine. Khi nhận xét nơi có dấu chân lính Nga, nơi đó thuộc về chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha lên án phát biểu của Tổng thống Putin, cho rằng Nga khinh thường nỗ lực hòa bình của Mỹ và muốn chiếm thêm lãnh thổ, giết nhiều người Ukraine hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga không muốn ngưng bắn mà muốn tiếp tục chiến tranh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình.
Sur le terrain en Ukraine, difficile de croire que la Russie souhaite mettre fin
à ses ambitions. Nga muốn chấm dứt tham vọng xâm lược Ukraine. Theo Ngoại trưởng Andriy Sybiha, những tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin cho thấy Nga phớt lờ những nỗ lực hòa giải của Mỹ và phần còn lại của thế giới, trong khi số người chết ngày càng tăng, không chỉ trong các cuộc không kích với cường độ gia tăng nhắm vào thường dân Ukraine trong tuần này, khiến 28 người thiệt mạng tại thủ đô Kiev, mà còn trong quân đội Nga. Ông Sybiha nhắc lại rằng, theo số liệu của Ukraine, 1 triệu binh sĩ Nga đã mất khả năng chiến đấu, bị thương, tử vong hoặc mất tích. Ukraine cũng kêu gọi các đồng minh duy trì áp lực với Moscow, đặc biệt với những trừng phạt kinh tế nhằm ngăn chặn cỗ máy chiến tranh của Nga, trong khi Moscow đã phát động một cuộc tấn công vào khu vực Sumy mà Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả là kế hoạch quân sự hoàn toàn điên rồ và cho đến nay đã thất bại. Còn tại khu vực Donetsk, lực lượng Nga tiếp tục tiếp quân vào thành phố Pokrov, nơi đã bị phá hủy hoàn toàn. Đồng thời, Điện Kremlin cũng triển khai các cuộc tấn công hướng về Kostyantynivka.
Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Cũng tại diễn đàn Saint Petersburg, ông Putin đương nhiên là đã tập trung vào tình hình kinh tế của nước Nga, tăng trưởng đang bị chững lại sau 2 năm phát triển khá tốt. GDP của Nga trong 3 tháng đầu năm nay tăng 1,4%, đây là mức tệ nhất kể từ đầu 2023. Ngày càng có nhiều tiếng nói chống đối Ngân hàng Trung ương muốn ưu tiên cho mục tiêu chống lạm phát nên giữ lãi suất ngân hàng ở mức cao kỷ lục, gây trở ngại cho đầu tư và tiêu thụ trước các doanh nhân và giới tài chính Nga cũng như là quốc tế. Những nước còn giao thương với Moscow, Tổng thống Putin tuyên bố Nga không thể chấp nhận rơi vào tình trạng suy thoái. Thông tín viên của RFI Anissa Enjabri từ Moscow cho biết thêm.
La phrase de Vladimir Poutine signifie surtout qu'il a entendu le mécontentement des investisseurs.
Câu nói này của Vladimir Putin chủ yếu hàm ý, ông đã nghe thấy những bất mãn trong giới đầu tư và từ phía nhóm đặc trách về kinh tế trong chính quyền. Họ bất mãn vì chính sách của Ngân hàng Trung ương bị coi là quá khắt khe để đẩy lùi lạm phát. Định chế tài chính này duy trì lãi suất chỉ đạo ở mức 20%. Lạm phát trong tháng 6 này đã thuyên giảm và đang ở ngưỡng gần 10%, cùng lúc tăng trưởng chỉ đạt 1,4% trong 3 tháng đầu năm. Vladimir Putin do vậy muốn các giới chức kinh tế phải tìm dung hòa giữa các mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và khống chế lạm phát. Thế nhưng, chẳng ai dám nói rằng chính ông mới là người có trách nhiệm trong vụ này, do chiến tranh, chính phủ tăng chi tiêu quân sự để kinh tế vào tình cảnh hiện nay. Tại diễn đàn kinh tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga phân tích, xin trích, GDP tăng lên không chỉ dưới tác động của những khoản chi tiêu cho nền công nghiệp quốc phòng như mọi người lầm tưởng. Đương nhiên là chi tiêu quân sự có đóng góp cho tăng trưởng, nhưng chúng ta cũng phải theo dõi cơ cấu của sự tăng trưởng đó. Trong 2 năm vừa qua, nông nghiệp, công nghiệp trong tổng thể và ngành xây dựng, hậu cần, dịch vụ, tài chính, công nghệ thông tin, v.v. gần như là toàn bộ những lĩnh vực then chốt đều đã tăng trưởng tốt. Hết lời dẫn. Rõ ràng chiến tranh Ukraine vẫn là mục đích chính của Tổng thống Nga. Hôm qua, Vladimir Putin không loại trừ khả năng chiếm thành phố Sumy, một địa điểm mang tính chiến lược. Một lần nữa, ông đã nhắc lại rằng, xin trích, người Nga và người Ukraine là một dân tộc, và Tổng thống Putin nói thêm, trong chiều hướng đó, toàn bộ Ukraine thuộc về chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn.
Anis El Jabri, Moscou, RFI.
Nhìn sang Trung Đông, quân đội Israel xác nhận là đã nhắm vào cơ sở hạt nhân của Iran ở Isfahan trong loạt oanh kích đêm qua 20 rạng sáng ngày hôm nay 21 tháng 6. Isfahan là nơi đặt nhà máy xử lý uranium để phục vụ cho các máy ly tâm tại Natanz và Fordow. Chiến dịch sư tử vươn mình Israel tiến hành đã đẩy xa thời hạn cho phép Iran có bom nguyên tử từ 2 đến 3 năm theo như thẩm định của Ngoại trưởng Israel Gideon Saar. Sau một tuần lễ giao tranh, thiệt hại về phía Iran đã lên tới hơn 650 người tử vong, 2.000 người bị thương. Ở phía bên kia thì 25 người Do Thái đã thiệt mạng. Thông tín viên của RFI Shavuz Ghazi từ Tehran cập nhật tình hình tại chỗ.
Trong đợt tấn công thứ 18 nhắm tới Israel, Iran huy động drone Shahed 136 và nhiều tên lửa hướng tới Tel Aviv và thành phố cảng Haifa. Về phía Israel, họ cũng đã nhắm bắn đối phương suốt đêm qua, thí dụ như là một cơ sở hạt nhân của Iran tại Isfahan hay thành phố Qom. Theo Bộ Quốc phòng Israel, một tòa nhà Qom đã bị nhắm tới. Chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đặc trách phong trào Hamas Said Izadi đã thiệt mạng trong các loạt oanh kích của Israel đêm qua. Cùng lúc, chính quyền Iran thông báo bắt giữ 22 người tại Qom vì tội làm gián điệp cho nhà nước Do Thái. Hàng chục người khác cũng đã bị bắt tại Tehran và nhiều nơi trên toàn quốc. Mạng Internet ở đây đã bị cắt trong 60 giờ qua. Các đài truyền hình nhà nước chỉ đưa rất ít thông tin về những mục tiêu trên lãnh thổ Iran bị quân đội Israel oanh kích. Dân chúng ở đây phải theo dõi tin tức từ các đài truyền hình bằng tiếng Ba Tư phát đi từ hải ngoại. Trước khi mạng Internet bị cắt, qua các mạng xã hội, nhiều người phổ biến video về những vụ tấn công của Israel ở mọi vùng miền và nhiều thành phố khác nhau. Đây là một nguồn cung cấp thông tin quý giá về chiến sự. Những đoạn video này thường được các đài truyền hình ở hải ngoại lấy lại và đưa vào chương trình. Đó là những kênh truyền hình rất được dân chúng ở bên trong Iran theo dõi. Kể từ chiều qua, chúng tôi ghi nhận một làn sóng người đang trở lại Tehran. Nhiều ngả vào thủ đô bị tắc xe. Sợ bị Israel oanh kích, từ cả tuần nay đã có hàng triệu người tìm cách rời khỏi thủ đô Tehran.
Về ngoại giao, thì ngoại trưởng của các nước Pháp, Đức, Anh và Iran ngày hôm qua đã họp tại Geneva ở Thụy Sĩ để thảo luận về chương trình hạt nhân Iran. Các nước châu Âu đang cố gắng thuyết phục Iran ngồi vào bàn đàm phán, song Tehran khẳng định là chỉ đàm phán với Hoa Kỳ sau khi mà Israel ngừng oanh kích. Từ Geneva, thông tín viên của RFI Jeremy Lange tường thuật.
L'Iran ne veut pas parler à l'Europe, ils veulent nous parler à nous, l'Europe.
Iran không muốn đàm phán với châu Âu, mà chỉ muốn đàm phán với chúng tôi. Châu Âu sẽ không thể giúp gì trong vấn đề này. Chỉ với một câu nói như vậy, Donald Trump gần như đã chấm dứt trước thời hạn các cuộc đàm phán vừa được khởi động tại Geneva giữa châu Âu và Iran. Tuy nhiên, cả hai bên đều tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot, đây là giải pháp duy nhất để chấm dứt khủng hoảng. Ông nói, Bộ trưởng Iran đã bày tỏ thiện chí tiếp tục đối thoại và sẵn sàng đặt mọi vấn đề lên bàn, kể cả những vấn đề trước đó chưa được đề cập. Chỉ có đàm phán mới có thể giúp giải quyết vấn đề an ninh nghiêm trọng cho Israel, cho Trung Đông và cho châu Âu. Sáng kiến ngoại giao mà chúng tôi khởi xướng tại Geneva chứng minh rằng điều đó là khả thi. Nhưng mọi việc không hề đơn giản, dù các bên đều nói sẵn sàng tiếp tục đàm phán, nhưng không ai cho biết ở đâu hay khi nào. Trong khi đó, thời gian đang gấp rút. Mọi người biết rằng Donald Trump đã ra thời hạn tối đa 2 tuần để quyết định có can thiệp quân sự vào Iran hay không. Các nước châu Âu đã thúc giục Tehran nhanh chóng đàm phán với Washington. Iran đã đồng ý, nhưng không đàm phán chừng nào các cuộc không kích của Israel còn tiếp diễn.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Vẫn trong khu vực Trung Cận Đông, Israel tấn công cơ sở của phong trào Hồi giáo Hezbollah thân Iran tại miền nam Liban. Thông cáo sáng nay 21 tháng 6 của quân đội Israel cho biết cơ sở của Hezbollah được đặt tại thành phố Nakura ở miền nam Liban. Đây là nơi được các chiến binh của phong trào Hồi giáo thân Iran này sử dụng để từ đó lên kế hoạch khủng bố nhắm vào thường dân Do Thái. Trước đó thì Bộ Quốc phòng của Israel cũng đã cảnh báo Hezbollah là nên tránh can thiệp vào cuộc đối đầu vũ trang giữa nhà nước Do Thái với Iran hiện nay. Mỹ yêu cầu các đồng minh châu Á nâng chỉ tiêu quốc phòng lên 5% so với GDP. Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell vào ngày hôm qua đã yêu cầu các đồng minh của Hoa Kỳ tại châu Á noi gương châu Âu cho ngân sách quốc phòng. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai Tổng thống Trump chính quyền đã muốn đưa ra một mức phân bổ ngân sách quốc phòng mang tính toàn khu vực cho châu Á-Thái Bình Dương.
Theo hãng tin Nhật Bản Nikkei Asia, yêu cầu này được đưa ra vài tuần sau khi Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Mark Rutte, tuyên bố rằng các đồng minh xuyên Đại Tây Dương có thể sẽ thống nhất về một mức chi tiêu quốc phòng chung là 5% GDP tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tuần tới tại La Haye, Hà Lan. Trong mức 5% đó, 3,5% dành cho chi tiêu quân sự và 1,5% dành cho cơ sở tầng liên quan. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, nơi họ sẽ phải đối mặt với áp lực cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. Nhật Bản và Hàn Quốc là thành viên của nhóm IP4 trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cùng với Úc và New Zealand, vốn là những quốc gia thường xuyên tham dự các hội nghị NATO. Cũng trong ngày hôm qua, báo Financial Times đưa tin rằng Nhật Bản đã đề nghị hủy cuộc họp 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Nhật-Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 7 tại Washington vì Nhật Bản không hài lòng với yêu cầu của Nhà Trắng là Tokyo phải chi 3,5% GDP cho quốc phòng. Khi được hỏi xác nhận thông tin này, ông Sean Parnell khẳng định rằng trước tình trạng Trung Quốc và Bắc Triều Tiên liên tục tăng cường sức mạnh quân sự, phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, thì việc các đồng minh châu Á nhanh chóng nâng chi tiêu quốc phòng lên mức ngang châu Âu là điều hợp lý. Hiện nay, Nhật Bản chi khoảng 1,8% GDP cho quốc phòng. Vào năm 2022, chính phủ Nhật đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu lên 2% GDP vào năm tài khoá 2027. Và điều này có thể khiến xứ Hoa Anh Đào trở thành nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ ba thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ nhưng về đối nội, các dân biểu của bên đảng Dân Chủ bị đe dọa vì chính sách nhập cư của chính quyền Trump. Cách nay 2 tuần, thành phố Los Angeles đã rơi vào tình trạng căng thẳng cực độ với các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch truy bắt người nhập cư của cảnh sát di trú ICE. Mặc dù là lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ kể từ 2 ngày qua nhưng tình hình đã yên tĩnh trở lại. Nhưng trong vòng 15 ngày vừa rồi thì chính quyền Donald Trump liên tiếp đã có các biện pháp chống nhập cư. Nghiêm trọng hơn nữa là nhiều dân biểu đối lập đã bị vô hiệu hóa hay thậm chí còn bị bắt nếu như họ có ý định phản đối chính sách của ông Trump. Đặc phái viên của RFI Olivier Pierre từ New York tường trình.
Dernier exemple en date, depuis 2 jours, il n'est plus possible pour les membres du Congrès américain de.
Ví dụ mới nhất, từ 2 ngày nay, các nghị sĩ Mỹ không thể bất chợt đến các trung tâm giam giữ người nhập cư để kiểm tra. Từ giờ họ phải báo trước chuyến thăm của mình 72 giờ. Theo nhiều dân biểu, như thế là vi phạm hiến pháp. Trước đó trong tuần này, Brad Lander, dân biểu của thành phố New York, ứng viên đảng Dân Chủ trong bầu cử cấp thành phố, đã bị cảnh sát di trú bắt giữ giữa tòa. Trong khi ông cố gắng phản đối việc bắt một người nhập cư, ông tuyên bố, các vị không có quyền, các vị không thể bắt một công dân Mỹ. Ông Brad Lander vài giờ sau đã được thả. Thế nhưng hầu như ở khắp nơi trên nước Mỹ, các dân biểu đối lập đều cảm thấy bị ngược đãi. Giống như hồi đầu những căng thẳng ở Los Angeles khi mà Donald Trump ra lệnh triển khai lực lượng vệ binh quốc gia và thủy quân lục chiến, điều đi ngược lại ý kiến của các dân biểu địa phương. Cách đây 3 ngày, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ, bà Elizabeth Warren đã chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Bà nói, ông Hegseth, nếu Tổng thống muốn triển khai thủy quân lục chiến tới Chicago hoặc New York như đã làm với Los Angeles, liệu ông có chấp nhận lệnh đó ngay cả khi các quan chức địa phương phản đối không? Ông trả lời, nếu các tiểu bang khác cần sự hỗ trợ này, chúng tôi sẽ cung cấp cho họ. Cảm thấy bị chính quyền Trump đe dọa, nhiều nghị sĩ đã viết thư cho Bộ Nội vụ. Nhiều người tố cáo tình trạng nhà nước pháp quyền đang suy yếu.
Pierre Olivier, New York, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Tại Hoa Kỳ, chính quyền Trump sa thải vĩnh viễn 639 nhân viên của đài phát thanh công Voice of America VOA. Thông báo được đưa ra vào hôm qua. Các nhân viên này vốn đã bị cho nghỉ hành chính, sẽ chính thức bị cắt hợp đồng vào tháng 9 tới trong khuôn khổ chính sách cắt giảm ngân sách của chính phủ liên bang. Trước đó, Tổng thống Trump đã cáo buộc đài VOA thiên tả và phát tán những thông điệp bài Mỹ. Các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ lên án hành động của chủ nhân Nhà Trắng là mối đe dọa đối với sự thật và tự do báo chí.
Pakistan đang có ý định đề nghị trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Donald Trump vài ngày sau khi tư lệnh quân đội Pakistan là tướng Asim Munir được đón tiếp trọng thể tại thủ đô Washington. Một thông cáo của chính quyền Islamabad vào ngày hôm nay cho biết đề nghị trao giải Nobel Hòa bình cho nguyên thủ Mỹ, lý do Pakistan cho rằng nhờ sự can thiệp của Tổng thống Trump mà tranh chấp bùng lên giữa quốc gia này với Ấn Độ đã nhanh chóng được giải quyết êm thắm. Pakistan cũng đã ca ngợi sự sáng suốt và năng khiếu ngoại giao tuyệt vời của ông Trump trước khi kết luận Tổng thống Hoa Kỳ thực thụ là một nhà kiến tạo hòa bình từ trong nguyên văn. Washington đã nhanh chóng khẳng định là nhờ có sự can thiệp của Tổng thống Hoa Kỳ mà tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước Nam Á bùng lên vào tháng 5 vừa qua đã được dập tắt. New Delhi thì trái lại phủ nhận điều này. Thủ tướng Modi tuyên bố chính những nỗ lực của Ấn Độ và Pakistan là chìa khóa cho phép giải quyết êm thắm xung đột về chủ quyền giữa hai quốc gia có đường biên giới chung.
Hôm nay ngày 21 tháng 6, 2025, nước Pháp tổ chức lễ hội âm nhạc thường niên. Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt, Bộ trưởng Y tế kêu gọi người dân uống đủ nước và hạn chế rượu bia trong dịp lễ. Tại thủ đô Paris, một buổi hòa nhạc miễn phí diễn ra tại vườn Thượng Uyển Tuileries, nơi đài lửa Olympic sẽ bay lên mỗi tối từ hôm nay đến ngày 14 tháng 9. Sự kiện sẽ mở đầu với phiên bản nhạc điện tử của bài hát Sauve l'amour của ca sĩ Daniel Balavoine.
Nga ký thỏa thuận hợp tác về năng lượng với Miến Điện. Bên lề diễn đàn kinh tế St. Petersburg ngày hôm qua, Bộ trưởng Kinh tế của Nga và Bộ trưởng Đầu tư cũng như là đặc trách về quan hệ quốc tế với nước ngoài của Miến Điện đã ký kết một thỏa thuận mở đường cho các chương trình hợp tác song phương, dự án liên quan đến một khu đặc quyền kinh tế của Miến Điện ở Dawei để phát triển một nhà máy nhiệt điện.